Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 9 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về Chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa khai giảng niên khóa 2006-2007. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ tư hôm qua, mùng 8 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Thánh Phaolô Tông Đồ và một cách đặc biệt nhắc đến giáo huấn của Ngài về chỗ đứng trung tâm của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong bài huấn đức vừa qua cách đây 15 ngày, tôi đã mô tả những đường nét chính yếu cuộc đời của Thánh Phaolô Tông Đồ. Chúng ta thấy được cuộc gặp gỡ của Thánh Phaolô với Chúa Kitô trên đường đi Damasco đã thực hiện một cuộc cách mạng trong đời sống của thánh nhân. Chúa Kitô trở thành lý do hiện hữu cho cuộc đời của Ngài và là sức thúc đẩy sâu xa cho trọn cả công việc tông đồ của Ngài. Thật vậy, Chúa Kitô là chóp đỉnh của lịch sử cứu rỗi và do đó Ngài là điểm phân biệt đích thật cả trong cuộc đối thoại với các tôn giáo khác. Nhìn vào Thánh Phaolô, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi căn bản như sau. Cuộc gặp gỡ giữa một con người với Chúa Kitô được diễn ra như thế nào? Mối tương quan phát sinh từ cuộc gặp gỡ này hề tại ở điều gì? Câu trả lời của Thánh Phaolô Tông Đồ có thể được hiểu trong hai giai đoạn. Trước hết, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu giá trị tuyệt đối căn bản và không thể thay thế được của đức tin. Ngài đã viết trong thư Roma như sau. Chúng tôi giữ lập trường rằng con người được công chính hóa nhờ đức tin, không lệ thuộc vào những công việc của lề luật Môi-se. Được công chính hóa có nghĩa là được trở nên những kẻ công chính, nghĩa là được đón nhận bởi sự công bằng và nhân từ của Thiên Chúa và bước vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, và do đó có thể thiết lập một tương quan đích thực hơn với tất cả mọi anh chị em chúng ta. Và điều này dựa trên căn bản của sự tha thứ hoàn toàn những tội lỗi của chúng ta. Thánh Phaolô nói hết sức rõ ràng rằng, điều kiện sống như trên không tùy thuộc vào những công việc tốt lành chúng ta thực hiện, nhưng tùy thuộc dĩ nhiên vào ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta được công chính hóa một cách nhân không nhờ ân sủng Chúa ban, nhờ ơn cứu chuộc được Chúa Giêsu Kitô thực hiện. Thư Roma chương 3 câu 24. Với những lời trên, Thánh Phaolô nói lên nội dung căn bản của sự trở lại của Ngài, đến chiều hướng mới của đời sống Ngài, kết quả của cuộc gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô phục sinh. Ngài đã hiểu rằng một định hướng mới cho cuộc đời Ngài là điều hết sức cần thiết. Và định hướng mới này, chúng ta gặp nó được mô tả nơi những lời của chính thánh nhân như sau. Sự sống mà tôi sống trong thân xác, tôi sống nó trong đức tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và đã hy sinh chính mình cho tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Do đó, Thánh Phaolô không còn sống cho chính mình nữa, cho sự công chính riêng của mình. Ngài sống nhờ Chúa và với Chúa, bằng việc cho đi chính mình và không còn đi tìm và thiết lập bản thân mình nữa. Đó là sự công chính mới, là định hướng mới được Chúa ban cho chúng ta, được đức tin trao ban cho chúng ta. Suy nghĩ tiếp về điều Ngài muốn nói bởi những ý tưởng về sự công chính hóa không do việc làm nhưng do bởi đức tin. Chúng ta khám phá khía cạnh thứ hai, xác định căn cước Kitô được Thánh Phaolô mô tả trong chính đời sống mình. Đây là căn cước Kitô gồm có hai yếu tố như sau. Không đi tìm chính mình từ nơi mình, nhưng lãnh nhận chính mình từ Chúa Kitô và cho đi chính mình cùng với Chúa Kitô. Và như thế đích thân tham dự vào vận mệnh của chính Chúa Kitô, cho đến mức độ thấm nhập vào trong Chúa và chia sẻ cái chết và sự sống của Chúa. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là sự hòa nhập lẫn nhau, một đặc điểm của giáo huấn của Thánh Phaolô. người Kitô sống trong Chúa và Chúa Kitô sống trong người đó. Đây là sự kết hiệp huyền bí, nhưng sự kết hiệp này không làm tan mất sự phân biệt giữa Chúa và con người chúng ta. Mẫu gương đời sống của Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta biết rằng đức tin cần phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày, một cuộc sống được ghi dấu bởi các đặc điểm khiêm tốn, tôn thờ và chúc tụng Thiên Chúa, liên lỉ cảm tạ lòng nhân từ Chúa, và một tinh thần vui tươi tin tưởng vào tình yêu Chúa, một tình yêu được mặc khải cho thế giới trong Chúa Giêsu Kitô con một ngày. Đặc biệt trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hôm qua, mùng 8 tháng 11, sau khi tóm bài huấn đức bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia và thuộc về nhiều tôn giáo khác nhau. Các bạn trẻ này đã họp nhau tại Assisi từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 11 để kỷ niệm 20 năm cuộc gặp gỡ liên tôn để cầu nguyện cho hòa bình thế giới do sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau: "Tôi cảm ơn những vị lãnh đạo tôn giáo đã góp phần giúp cho các bạn trẻ tham dự vào biến cố này, và cảm ơn Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ. Các bạn trẻ thân mến, thế giới chúng ta đang khẩn thiết cần đến hòa bình. Cuộc gặp gỡ tại Assisi nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện trong việc xây dựng hòa bình. Lời cầu nguyện đích thật có sức biến đổi các con tim, mở rộng tâm trí chúng ta cho đối thoại, thông cảm và hòa giải, và triệt hạ những bức tường ngăn cách do bởi bạo lực, thù hận và trả thù. Chúc chúng con trở về cộng đoàn tôn giáo của chúng con như là những chứng nhân cho tinh thần Assisi, như những sứ giả của hòa bình, như là hồng ân của Thiên Chúa, và như là dấu chỉ sống động mang hy vọng đến cho thế giới chúng ta đang sống. Tin Việt Nam. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua thứ Tư mùng 8 tháng 11, tại nhà nguyện Đan Viện Carmelo Nha Trang, Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm bách chu niên ngày qua đời của chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Cùng hiện diện trong thánh lễ có Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách, cha tổng đại diện, cha quản hạt Nha Trang, các cha trong giáo phận, các bề trên các hội dòng, nam nữ tu sĩ và ân nhân, thân nhân, tất cả cùng hiệp dân tâm tình tạ ơn Chúa. Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Phó Giuse chủ tế thay mặt Đức Cha Chính Phaolô và cộng đoàn đang hiện diện cũng như toàn thể thành phần dân Chúa trong giáo phận Nha Trang chúc mừng hội dòng Carmelo có thêm một vị chân phước. Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông với nhau trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, tạ ơn Thiên Chúa và xin Chúa Ba Ngôi hướng dẫn cuộc đời mỗi người theo gương chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Đức Cha đã chia sẻ cảm nghiệm của Ngài khi được đến viếng cộng đoàn bên Pháp, nơi Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã sống đời tận hiến của mình, và là nơi Ngài đã được trở nên vị Thánh của Chúa. Đức Cha cũng bày tỏ niềm hân hoan với dòng Carmelo khi nhắc đến ba vị Thánh nữ tiến sĩ trong giáo hội, Thánh Teresa Cả, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Catarina. Trong đó có hai vị Thánh Teresa, tiến sĩ hội thánh, đều thuộc dòng Carmelo. Đặc biệt Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu qua đời ở tuổi 24 với 9 năm trong dòng. Còn chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi qua đời ở tuổi 26 với 5 năm trong dòng. Các ngài là những người con ưu tú, những người con tuyệt vời của Thiên Chúa. Đức Cha mời gọi mọi người, cách riêng đối với các nữ tu dòng Carmelo, hãy noi gương bắt chước chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Ngay cả tên gọi cũng đã nói lên lòng yêu mến và quyết tâm sống tận hiến của chị nữ tu này đối với Chúa Ba Ngôi. Mặc dù con đường tận hiến của chị không êm đềm bằng phẳng, nhưng gặp những trở ngại bởi gia đình, nhất là người mẹ luôn phản ứng quyết liệt khi nghe nói đến hai chữ Carmelo. Nhưng nhờ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi nâng đỡ, hướng dẫn, chị đã đạt được ước nguyện của mình. Trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ được mọi sự và được ban cho nhiều hơn lòng chúng ta mong ước. Sau phép lành cuối lễ, Đức Cha làm phép xương thánh và đoàn đồng tế cùng cộng đoàn hôn xương thánh trọng thể. Tin Việt Nam. Giáo xứ Hòa Cường, Đà Nẵng, cương quyết đòi lại đất của giáo xứ. giáo xứ Hòa Cường là một trong 39 giáo xứ của giáo phận Đà Nẵng. Đây là một giáo xứ trung bình có khoảng 900 tín hữu, nằm trên địa phận phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Giáo xứ hiện ở dưới quyền coi sóc của linh mục Francisco Xavier Nguyễn Ngọc Hiến. Giáo xứ có một trường học được xây từ trước năm 1975, và sau đó thì làm hội trường, nhà sinh hoạt của giáo xứ. Trước khi linh mục Hiến về giáo xứ Hòa Cường, vị tiền nhiệm đã có ký một thỏa ước với ủy ban phường là cho mượn tầng lầu của hội trường để làm trường học. Sau đó trường học dời đi nơi khác, nhưng nhà nước vẫn không trả nhà, mà còn muốn chiếm chẳng những hội trường mà cả miếng đất trống giữa hội trường và nhà thờ nữa, lấy cớ đất thuộc diện quy hoạch đô thị của nhà nước. Dù nhỏ bé, giáo xứ nhất quyết bảo vệ tài sản chung của giáo hội, đồng thời là nơi sinh hoạt của mình. Ủy ban phường không làm gì được, nên đã phải nhờ đến ông Nguyễn Bá Thanh, đương kim bí thư thành ủy Đà Nẵng. Cách đây vài tháng, ông dẫn nguyên một đoàn quân cận vệ đến trấn áp Cha Hiến và Đoàn Chiên. Những cận vệ này thuộc khối thanh niên xung kích, một trong những tổ chức thanh niên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tại Đà Nẵng, mọi người đều biết những cận vệ này ngang nhiên lộng hành mà chẳng ai dám phản ứng gì, thậm chí cả công an cũng chịu. Những người này còn được gọi là lính Nguyễn Bá Thanh. Hôm ấy, Cha Hiến mặc áo dòng chỉnh tề và tỏ ra rất bình tĩnh, lịch sự khi đón tiếp ngài bí thư. Theo sau và vây quanh cha là đoàn chiên nhỏ bé, có cả một số dân địa phương. Vừa bước xuống xe, ông bí thư hùng hổ xông đến chỗ Cha Hiến, lớn tiếng quát. Bây giờ ông có chịu nhường đất cho quy hoạch nhà nước không? Đất này thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Linh mục Hiến khẳng khái nhắc lại lập trường của giáo xứ Hòa Cường, là đất lẫn hội trường là của giáo xứ, không nhường cho bất cứ ai, và nếu giáo xứ có cho nhà nước mượn, thì chỉ để làm trường học, chứ không vì mục đích nào khác. Tức giận, ông bí thư quát với đám lính. Mai tụi bay đem xe tới săn bằng cho tao, để coi thằng nào dám làm gì. Cha Hiến ôn tồn đáp. Nếu vậy thì ông săn bằng luôn nhà thờ Hòa Cường này đi. Ông Nguyễn Bá Thanh ra lệnh. Mai tụi bay đến ủi cho tao. Bọn công giáo này luôn chống đối, và lúc nào cũng muốn cho Cộng sản sụp đổ. Để coi tụi bay còn cứng đầu đến cỡ nào. Cha Hiến điềm tĩnh đáp, này ông bí thư, hãy nhớ lời ông vừa nói nhé, có mọi người dân ở đây làm chứng cho câu nói chia rẽ tôn giáo với nhà nước nhé. Tôi sẽ thuật lại câu này với ủy ban thành phố và trung ương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa. Khai giảng niên khóa 2006-2007 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau lễ giỗ Đức Ông John Bautista Lưu Văn Khuất vào ngày 27 tháng 10 năm 2006 vừa qua, lúc đồng hồ thông thả gõ 10 tiếng, tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh bắt đầu buổi khai giảng năm học mới 2006-2007, cho hai lớp ứng sinh khóa 10 và khóa 11. Cũng trong buổi lễ này, ban nhạc của giáo phận mang tên USUTH đã chính thức ra đời. Không khí của buổi khai giảng thật đầm ấm, với sự hiện diện của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, và sự có mặt đông đảo của linh mục đoàn, ban giảng huấn, quý chủng sinh, nữ tu, ứng sinh, quý khách trong giáo phận. Đặc biệt có sự hiện diện của những người con Thanh Hóa từ phương xa trở về, cha Giuse Nguyễn Quang Huy và cha Giuse Trần Đức Dầu. Trong bài diễn văn khai mạc, cha Phaolô Mai Văn Hoàng, giám đốc tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, đã nhắc đến năm học vừa qua với những kỷ niệm vui buồn, những thành tích đã đạt được, cũng như những gì còn tồn tại.
tất cả đã đi vào lịch sử của giáo phận, tất cả là hồng ân. Và ngài xin quý đức cha, quý cha, ban giảng huấn, quý ân nhân, cũng như mọi thành phần trong giáo phận, luôn cầu nguyện, góp ý, chia sẻ, để tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh ngày một phát triển và thăng tiến. Và ngài cũng đã giới thiệu với cộng đoàn hiện diện những khuôn mặt mới của các chú ứng sinh khóa 11. Đức cha giáo phận trong lời huấn từ đã nhắc đến tầm quan trọng của việc huấn luyện. Ngài cho rằng, sự hưng thịnh hay hư vong của giáo phận tùy thuộc vào sự đào tạo các linh mục. Nếu chúng ta thất bại trong việc huấn luyện, chúng ta làm thương tổn đến tương lai của giáo phận. Ngài nhắc đến tiểu chủng viện Ba Làng, dù rằng trong hiện tại chỉ còn là 4 bức tường trên bãi trống hoang vu. Tuy nhiên, đó là một nhắc nhớ cho chúng ta rằng, những nỗ lực của chúng ta không phải là sự khởi đầu, nhưng là kế tục sự nghiệp của các bậc tiền bối. Lịch sử của tiểu chủng viện Ba Làng và giáo phận đã trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, có những năm diễn ra trong âm thầm đầy mồ hôi và nước mắt, nhưng tất cả đều chứng tỏ nhiệt huyết của giáo phận. Giới trẻ chúng ta vẫn khát khao và có bổn phận nói tiếp sự nghiệp cha ông để lại. Nên với công trình đào tạo này, giáo phận cần sự đóng góp từ mọi phía, để có thể đạt đến một viễn ảnh tương lai tươi sáng cho giáo phận nhà. Đức Giám mục giáo phận Hải Phòng cũng bày tỏ tâm tình vui mừng được chia sẻ đồng hành với giáo phận Thanh Hóa trong một tuần qua. Ngài xin gửi lại tấm lòng mến nhớ và cầu chúc tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh bước vào năm học mới với nghị lực mới, đạt được thành quả tốt đẹp trong đời sống học tập và tu đức. Cha nội vụ Phêrô Vũ Tiến Phúc đã thay mặt cho mọi thành phần dân chúa trong giáo phận để chúc mừng tiểu chủng viện. Đồng thời, ngài cũng nhắc nhở các thành viên hãy hướng nhìn lên Chúa và vị thánh bổn mạng Phaolô Lê Bảo Tịnh. Sau cùng là lời tuyên thệ của một đại diện ứng sinh. Trong tâm tình vui tươi, phấn khởi của không khí ngày khai giảng, tập thể ứng sinh khóa 10 và khóa 11 xin tuyên hứa. Hết lòng vâng phục Đức Cha, Ban Giám đốc, Ban Giảng huấn, Quý Cha Bảo Trợ, là những người đã hết lòng yêu thương đem đến tri thức, thắp sáng niềm tin. Hứa sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu, mở mang kiến thức để đạt được kết quả tốt nhất cho mọi môn học. Hứa luôn nâng cao ý thức bản thân, rèn luyện nhân cách và nếp sống theo bản thường luật của tiểu chủng viện. Hứa cùng nhau xây dựng một môi trường sống vui tươi, lành mạnh, thánh thiện, văn minh, kết hợp hài hòa giữa tri thức, sức khỏe và đời sống thiêng liêng. Hứa sẽ duy trì những mối quan hệ thật đúng mực để có thể thực hiện được tinh thần hiệp nhất ngay nơi gia đình tiểu chủng viện thân yêu. Trong dịp này, ban nhạc nhẹ của giáo phận Thanh Hóa do các chú ứng sinh khóa 10 đảm nhận đã báo cáo về thành quả học tập trong gần 2 tháng qua với những màn trình diễn ấn tượng. Đồng thời, giới thiệu thành phần ban nhạc, thành phần ban ca dưới sự phụ trách của thầy Du Xe Nguyễn Đức Thanh và thầy giáo Du Xe Nguyễn Thành Trung. Đức cha Du Xe Nguyễn Chí Linh đã trình bày lý do thành lập ban nhạc được gợi hứng từ chiến dịch Men Phục Sinh vào mùa hè năm 2006. Chiến dịch này đã quy tụ và đào tạo trên 1.000 giáo lý viên và ca trưởng, mọi người phát hiện men bắt đầu dậy lên trong giáo phận. Trong cương vị chủ chăn, ngài mong ước đoàn chiên của mình sống đạo với tất cả sự hăng say, phấn khởi và vui tươi. Ngài muốn được nhìn thấy trên khắp mọi nẻo đường của giáo phận những nụ cười, những niềm vui đông đầy, như một lời ca nào đó thật dễ thương, dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Đức cha Giuse đã nhấn mạnh sứ mạng của ban nhạc không chỉ là đem đến cho mọi người một chút vui chóng qua, nhưng phải làm sao để có thể có thêm những ban nhạc USUTH2, USUTH3, USUTH4 và USUTHN ra đời để niềm vui trong giáo phận được nhân lên. Đại diện ban nhạc anh Phêrô Nguyễn Văn Hùng đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha Giuse về sáng kiến này và cho rằng đây là một hình thức mục vụ mới để trẻ trung hóa giáo phận. Vì văn nhạc chỉ hình thành trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy 2 tháng học tập, chẳng khác gì đứa trẻ sinh thiếu tháng, nên xin được chăm sóc đặc biệt bằng sự quan tâm, cổ võ, động viên của Đức cha, cũng như từ mọi phía, để ngày một cứng cáp và vững mạnh hơn. Cuối cùng, thầy Giuse Nguyễn Thành Trung, thầy giáo của ban nhạc, đã bày tỏ tâm tình biết ơn Đức cha Giuse đã mở cho thầy một hướng đi sau gần 8 năm trời xa rời những âm hưởng của nhạc, và cả sự xa cách với Thiên Chúa trong đời sống đức tin. Nhờ cơ hội này, thầy đã tìm lại được niềm cảm xúc đối với âm nhạc, đồng thời qua tâm tình mục tử của vị chủ chăn giáo phận, thầy cảm nhận được tình thương của Chúa, nhờ đó tìm lại được niềm tin tưởng chừng đã mất. Từ đó, thầy đã được gợi hứng để sáng tác nên những giai điệu của bài Ngài là niềm tin để kính tặng Đức cha Giuse với giọng ca trầm ấm và mạnh mẽ. Những nhạc phẩm khúc tình ca Thanh Hóa, Tuổi trẻ nhìn về tương lai với giọng ca của 5 nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa và 5 chú ứng sinh khóa 10, cộng với sự sôi động của tiếng đàn, tiếng trống, đã mang lại sự phấn khởi cho những người đang hiện diện, khi nghĩ đến tương lai của giáo phận, không thiếu những mầm non đầy hứa hẹn. Ước mong những tâm tình trong buổi lễ khai giảng, cũng như âm hưởng của ban nhạc USUTH, sẽ vang vọng trên mọi nẻo đường của giáo phận, để từng thành viên trong đại gia đình giáo phận Thanh Hóa luôn được hăng hái, vui tươi, phấn khởi, nắm tay nhau hân hoan tiến bước trên con đường hẹp đầy thách đố của một niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về chủng viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa khai giảng niên khóa 2006-2007. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Ave Maria, Kinh Kính Mừng, bài ca bất hủ. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà đầy phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ave Maria, Kính Mừng Maria là bài kinh quen thuộc, không những đối với các tín hữu Kitô mà còn cho cả những người ngoài Kitô giáo nữa. Trong lĩnh vực âm nhạc, đây cũng là lời kinh đã được phổ nhạc nhiều nhất, hay gợi hứng cho không biết bao nhiêu sáng tác. Trong âm nhạc cổ điển Tây Phương, thế giới biết đến nhiều nhất 2 ca khúc có tên Ave Maria. Phổ biến nhất có lẽ là ca khúc Ave Maria của nhạc sĩ tài ba Schubert. Ca khúc này được phổ biến nhiều nhất là bởi vì dễ hát nhất. Nổi tiếng không kém là ca khúc Ave Maria của nhạc sĩ Gounod, tuy ít được phổ biến hơn ca khúc của Schubert. Được biết, nhạc sĩ tài ba Franz Schubert đã sáng tác ca khúc Ave Maria vào năm 1825. Đó là năm ông vừa tròn 28 tuổi và đang phải chiến đấu với căn bệnh thập tử nhất sinh. Phải chăng, vì biết mình sắp ra đi mà Schubert đã gói ghém tất cả tâm sự và lời cầu nguyện thiết tha nhất của mình? Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Thật ra, lời trong ca khúc nổi tiếng Ave Maria của nhạc sĩ Schubert không hoàn toàn là lời kinh kính mừng, mà là nội dung của một bài thơ của thi sĩ Anh Sir Walter Scott, được dịch sang Đức ngữ. Trong bài thơ này, nhân vật nữ tên là Ellen Douglas đang lẫn trốn và tha thiết cầu xin Đức Mẹ giải thoát. Sau này, lời thơ của thi sĩ Sir Walter Scott mới được đổi lại bằng lời kinh kính mừng bằng tiếng Latin. Chính vì thế mà ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Schubert mới có tên là Ave Maria. Kể từ đó, nhờ lời kinh kính mừng, bài ca của người nhạc sĩ này mới nổi tiếng và được lưu truyền cho tới ngày nay. Năm 1859, tức một phần tư thế kỷ sau, nhạc sĩ Charles Gounod của Pháp cũng viết một ca khúc với tựa đề Ave Maria. Kính mừng Maria, lời của ca khúc này cũng không hoàn toàn là lời của kinh kính mừng. Tác giả mượn lời của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach trong một đoạn khúc dẫn vào một tập nhạc nổi tiếng của ông. Lời cầu nguyện thiết tha trong ca khúc Ave Maria của Gounod là lời cầu nguyện của nhân loại lầm than khốn khổ, kêu cầu lên Mẹ Thiên Chúa. 18 năm sau Gounod, nhạc sĩ Tiệp Antonin Dvorak cũng đã sáng tác một ca khúc có tựa đề Ave Maria. Rồi 10 năm sau, đến lượt nhạc sĩ người Ý Giuseppe Verdi cũng cho chào đời một ca khúc Ave Maria trong vở ca kịch opera nổi tiếng của ông là Othello. Một linh mục công giáo là cha Lorenzo Peroni cũng đã phổ nhạc những lời nguyên thủy của kinh kính mừng. Dĩ nhiên, trong không biết bao nhiêu ca khúc cổ điển có tên Ave Maria, người ta không thể không nhắc đến bài Ave Maria của thiên tài âm nhạc Mozart. Riêng trong thánh ca Việt Nam, cũng có biết bao nhiêu tác phẩm phổ nhạc lời kinh kính mừng, hoặc cảm hứng theo lời kinh kính mừng. Nếu có một biểu tượng tôn giáo được thấm nhập vào âm nhạc qua bao thế hệ, thì biểu tượng đó hẳn phải là kinh kính mừng. Quả đúng như lời tiên báo của Đức Mẹ trong kinh ngợi khen Magnificat. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Mãi mãi, nhân loại sẽ không bao giờ múc cạn nguồn cảm hứng từ lời kinh kính mừng. Trong hân hoan, con cái mẹ cất lên lời ca ngợi đã đành, mà trong khổ đau, con cái mẹ không còn biết chạy đến ai ngoài mẹ. Thế kỷ 20 vừa qua đã chứng kiến không biết bao nhiêu thảm kịch. Chính trong đau thương tột cùng mà có người chạy đến với Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Danh sách những bài Ave Maria nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc đã được nối dài với bài hát nổi tiếng Ave Maria của ca nhạc sĩ Pháp Charles Aznavour, người gốc Armenia. Đối với nhiều người, ca khúc Ave Maria của Charles Aznavour cũng nổi tiếng không kém gì ca khúc Ave Maria của Schubert hay Gounod. Lời trong ca khúc của Charles Aznavour không phải là lời của kinh kính mừng, mà là tiếng khẩn nguyện của kẻ khổ đau, của kẻ lầm đường lạc lối. Charles Aznavour viết ca khúc này vào năm 1978, khi ông đang trên đỉnh cao của danh vọng. 2 năm trước đó, một người ở tuổi 46 lại thấy mình nằm dưới đáy vực sâu của cuộc đời. Người đó là nhạc sĩ Văn Phụng của Việt Nam. Năm 1976, ông đã viết thầm ca khúc Ave Maria. Lời ca là một sự giải bày dâng lên Mẹ Maria. Sau này, một người em kết nghĩa của ông đã viết thêm lời ca bằng Anh ngữ. Năm 1978, nhạc sĩ Văn Phụng vượt biên sang Hoa Kỳ. Một trong những việc đầu tiên của ông sau khi đã định cư trên phần đất tự do là xem lại và cho xuất bản bài Ave Maria. Một năm sau, bài hát đã được truyền đi trên làn sóng của Đài Voa. Ông muốn nhắn gửi với người ở lại rằng ông đã đến nơi bình an. Dưới tận cùng của tuyệt vọng, ai cũng có thể bất giác quỳ gối cầu nguyện với một đấng thiêng liêng nào đó. Nhạc sĩ có lẽ là người đầu tiên diễn tả được cảm xúc ấy của người khác. Và Mẹ Maria chính là đấng mà con người tự nhiên tìm đến mỗi khi gặp khổ đau trong cuộc sống. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Tin hay không, trong cơn nguy biến, bất cứ ai chạy đến với mẹ chắc chắn đều tìm được nâng đỡ ủi an cho tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đọc phần kết luận của sứ điệp hòa bình đầu tiên của Thánh cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2006. Đây là sứ điệp hòa bình đầu tiên của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16, và chủ đề của sứ điệp này là Trong sự thật, xây dựng hòa bình. Thật ra, công thức nguyên thủy của chủ đề sứ điệp hòa bình này là trong sự thật, hòa bình. Và chúng ta có thể thêm vào đó một động từ, diễn tả một hành động như cổ võ, xây dựng, phục vụ, phát triển, củng cố, gìn giữ, hòa bình. Và chúng tôi đã chọn diễn tả bằng công thức trong sự thật, xây dựng, hòa bình. Và chúng ta đọc trọn sứ điệp để có thể rút ra từ đó tất cả nội dung phong phú nơi sứ điệp hòa bình của Thánh cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006. Vào cuối sứ điệp, tức là nơi số 15, chúng ta thấy là Đức Thánh cha nói về tư tưởng xây dựng hòa bình nhiều hơn. Đức Thánh cha đã viết như sau: Tổ chức Liên Hiệp Quốc cần trở thành một dụng cụ luôn hữu hiệu hơn trong việc cổ võ trong thế giới những giá trị của công bằng, liên đới và hòa bình. Về phần mình, trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận từ đứng sáng lập, giáo hội không mệt mỏi công bố khắp nơi tin mừng hòa bình. Được linh động bởi ý thức vững mạnh, cống hiến việc phục vụ cần thiết cho tất cả những ai dấn thân cổ võ hòa bình. Giáo hội nhắc lại cho tất cả rằng, để được đích thực và bền vững, hòa bình phải được xây dựng trên đá tảng của sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người. Như thế, dựa vào câu quả quyết này, chúng tôi có thể chuyển dịch tựa đề của sứ điệp Hòa bình năm 2006 bằng công thức trong sự thật xây dựng hòa bình. Được linh động bởi ý thức vững mạnh cống hiến việc phục vụ cần thiết cho tất cả những ai dấn thân cổ võ hòa bình, giáo hội nhắc lại cho tất cả rằng, để được đích thật và bền vững, hòa bình phải được xây dựng trên đá tảng của sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người. Và sứ điệp viết tiếp, chỉ sự thật này mới có thể huy động các tâm hồn thực hiện sự công bằng, mở rộng các tâm hồn đón nhận tình yêu và sự liên đới, khuyến khích tất cả mọi người hoạt động cho một nhân loại thật sự tự do và liên đới. Phải, chỉ trên sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người mà chúng ta có thể thiết lập những nền tảng cho hòa bình đích thực. Và cuối cùng, sứ điệp hòa bình kết luận với số 16 như sau. Kết thúc sứ điệp này, giờ đây tôi muốn ngỏ lời cách đặc biệt với những ai tin vào Chúa Kitô, để mời gọi họ lần nữa hãy trở nên những môn đệ biết chú ý và luôn luôn sẵn sàng của Chúa. Thưa anh chị em thân mến, nhờ lắng nghe phúc âm, chúng ta học biết xây dựng hòa bình trên sự thật có một cuộc sống hàng ngày được gợi hứng theo mệnh lệnh của tình thương. Điều cần thiết là mỗi cộng đoàn hãy dấn thân trong công cuộc mạnh mẽ và có tổ chức trên bệnh viện giáo dục và làm chứng. Chứng tá này làm lớn lên trong mỗi người ý thức về tính cách khẩn thiết của việc khám phá mỗi ngày một sâu xa hơn sự thật của hòa bình. Đồng thời tôi cũng yêu cầu gia tăng lời cầu nguyện, bởi vì hòa bình trước hết là hồng ân của Thiên Chúa mà con người cần không ngừng cầu xin. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, lời loan báo và chứng tá về sự thật của hòa bình sẽ có sức xác tín và chiếu tỏa. Với lòng tin tưởng, sự phó thác con thảo, chúng ta hãy đưa mắt nhìn về mẹ Maria, mẹ của Hoàng tử Hòa Bình. Vào khởi đầu của năm mới, chúng ta hãy cầu xin mẹ trợ giúp cho toàn thể dân Chúa trong mọi hoàn cảnh, được trở thành kẻ xây dựng hòa bình. Vừa để cho bản thân mình được soi sáng bởi sự thật, một sự thật giải phóng con người, làm cho con người được tự do. Nhờ lời khẩn cầu của mẹ, ước chi nhân loại có thể tăng trưởng trong việc tôn trọng điều thiện hảo căn bản này, và dấn thân củng cố sự hiện diện của Chúa trong thế gian, ngõ hầu cung cấp một tương lai an bình hơn, an ninh hơn cho những thế hệ đến sau. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2005, Benedicto thứ 16, Giáo hoàng, ấn ký.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Sống lại trong thánh thần, chết cho hiện hữu theo xác thịt, người Kitô hữu đi vào một sinh cầu khác, sinh cầu của đời sống phục sinh từ công chính. Qua phép rửa, anh em đã cùng Ngài xuống mồ, thì cùng với Ngài anh em cũng đã được sống lại. Thiên Chúa đã tạo dựng lại thế giới trong buổi sáng phục sinh. Khi phục sinh Đức Kitô, Ngài đã đưa vào thế giới tất cả tạo dựng của thời thế mạt mà các tiên tri vẫn hằng loan báo, và sẽ phải trải ra khắp hoàng vũ ở trong Đức Kitô. Ngay đến nơi thân thể Ngài, Chúa Giê-xu cũng đã trở thành một người mới, con người thiên quốc. Không còn phải chịu các công lệ của xác thịt nữa, vì đã được biến đổi hoàn toàn ở trong thánh thần. Ngài đã trở thành thần linh sống động. Thế mà qua phép rửa, người tín hữu cũng đã sống lại với Đức Kitô. Họ đã cùng Ngài chết cho xác thịt và sinh ra trong đời sống thần linh. Anh em không còn ở trong xác thịt nữa, nhưng ở trong thánh thần, bởi vì thần linh của Chúa đã ngự xuống ở nơi anh em. Thánh thần của sự sống lại là sự thánh thiện của Chúa. Nên ai đã nhận được hành động của Chúa phục sinh, cũng đã được đưa vào sự thánh thiện đó. Đức Kitô đã chết cho tội lỗi một lần thay vì tất cả, và cuộc đời bây giờ của Ngài là sống cho Thiên Chúa. Tai người tín hữu sẽ chẳng bao giờ ngớt nghe lời tuyên bố sau đây ở trong đêm phục sinh. Anh em đã sống lại với Đức Kitô thì hãy tìm những sự ở trên trời. Nên anh em hãy kìm hãm các cơ thể trần tục của anh em. Họ không còn được phép phó thân cho một tình yêu hoàn toàn trần tục nữa. Họ đã ở dưới chế độ của một luật pháp thánh thiện rồi. Họ phải sống theo một tình yêu cao cả, khiến họ phải xả thân. Thánh thần diễn tả siêu việt tính của Thiên Chúa và là thực tại sung mãn. Khi đặt ta vào dưới pháp luật của Ngài, Ngài đã hủy bỏ xác thịt nơi ta. Ngài không chống đối thân xác, vì thân xác cũng đã do Ngài dựng nên. Nhưng Ngài chống đối xác thịt. Hai bên không đội trời chung. Bởi vì xác thịt chính là con người khép kín trong sự yếu đuối của mình, và là con người vật chất, ích kỷ, con người của thế giới trần tục, khước từ thánh thần và tự cho như là một giá trị trường cửu, đang khi chỉ là một thực tại cần ơn cứu độ nhờ thần linh của Chúa. Ích kỷ có nhiều hình thức, một vài hình thức có vẻ cao thượng nữa. Ích kỷ đi liền với bản tính con người. Đối với lý tưởng mà tình yêu mơ ước, đối với việc xả thân hoàn toàn cho người khác, xác thịt và các liên hệ trần tục là một cản trở. Con người ích kỷ cần phải chết đi cho sự tối tăm trần tục của nó và sống lại trong thánh thần là tình yêu sung mãn và vô biên của Thiên Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người Kitô hữu đã sống lại ở trong sự sống của Thiên Chúa toàn năng. Ở trong thánh thần là tình yêu của Chúa, nay được đổ xuống trong lòng ta. Đã chết cho xác thịt, hơn bao giờ hết, họ là người để sống và để yêu. Nhưng sống một đời sống khác và yêu một thứ tình yêu khác. Mọi Kitô hữu đã được đưa vào chế độ luật pháp của sự thánh thiện và động tác tinh thần hóa mọi sinh hoạt của xác thể. Nếu đôi bạn kết hợp với nhau theo tinh thần Kitô giáo, thì tình yêu của họ đã vượt lên mọi thứ tình yêu chỉ hoàn toàn là xác thịt. Thân xác của họ dùng để phục vụ một tình yêu cao cả hơn. Và như vậy, họ chuẩn bị cho ngày mà thân xác sẽ được phục sinh toàn diện trong thánh linh. Nhưng có những Kitô hữu muốn đi cho hết mọi hiệu quả của bí tích thánh tẩy. Họ là những con người phục sinh, nên họ muốn sống hoàn toàn ở trong thế giới mà họ đã đi vào ở trong Chúa Kitô, như đã có lời viết. Ai đã ở trong thế giới phục sinh thì không còn lấy vợ lấy chồng, vì họ đã là con cái Chúa, bởi lẽ họ đã là con cái của sự phục sinh. Họ muốn sống đồng trinh vì họ đã chịu phép rửa. Họ tỏ cho ta thấy đời sống của các Kitô hữu sau này. Chúng tôi sẽ ra như thế nào thì anh em bây giờ đã bắt đầu rồi đó. Ngay bây giờ, anh em cũng đã có sự vinh hiển của đời phục sinh rồi. Anh em đi qua thế gian này mà vẫn không bị dơ nhớp, bởi vì anh em sống khiết tịnh, đồng trinh và như các thiên thần. Đối với những Kitô hữu này, ngày cuối cùng đã gần rồi. Đó là ngày đản sinh thật sự ở trong thánh thần. Hiện giờ họ đã bắt đầu tham dự vào cuộc đản sinh đời đời của Chúa Giêsu sinh ra một cách mầu nhiệm từ lòng Thiên Chúa Cha và ở trong thánh linh, tức ở trong vinh quang phục sinh. Đồng trinh là tuổi trẻ của ngày cuối cùng. Họ không trẻ vì không lớn nữa hay vì hoàng đồng. Họ trẻ vì càng ngày càng trẻ. Đó là tuổi trẻ đi lên, đi về mạch sống mà nhân loại chưa hề đạt tới, đi về đích điểm của tất cả lịch sử. Bởi vì đích điểm của tất cả là sự phục sinh của Chúa Kitô, nơi tất cả sẽ được sinh ra làm con cái của sự phục sinh. Tuổi trẻ của người tín hữu do đó cũng là tuổi sung mãn của họ. ta có thể nói qua điều này là sở dĩ sự đồng trinh là tuổi trẻ lanh lợi, mơn mởn, đẹp đẽ là vì đó là thành quả của một đời sống Kitô giáo trưởng thành, đầy cố gắng. Cùng đích của tất cả chính là Thánh Thần. Đó là thực tại hoàn toàn, là sung mãn của vạn sự, là tình yêu của Thiên Chúa. Đồng trinh Kitô giáo không như đồng trinh trong thân thể, vì một đàn là kiện toàn, còn đàn kia là ngừng triển nở. Đặc tính của đồng trinh Kitô giáo không căn cứ trước tiên vào sự còn trinh của thân thể, nhưng vào tình yêu. Khi các giáo phụ ca tụng sự toàn vẹn của việc đồng trinh, các ngài chỉ muốn nói đến một nếp sống tinh thần. Tư cách của thân thể không phải là điều cốt yếu. Đồng trinh Kitô giáo là một sự chết đi cho xác thịt, một thực tại mới theo Thánh Thần. Tình yêu ở trong bậc đồng trinh không bao giờ sẽ qua. Nó là tình yêu của thời cuối cùng. Nó là sung mãn, bởi vì Thánh Thần là thực tại siêu việt và vĩnh cửu ở trong Thiên Chúa. Ngài ban cho người Kitô hữu đồng trinh được cử hành hôn lễ đời đời.
Nguồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Làm chứng thầm trên Ngài là con Thiên Chúa. Tôi đã thấy và tôi làm chứng thầm trên Ngài là con Chúa Trời. Con tin lời chứng của Gioan Tiên Hô, con tin sứ mệnh của Đức Kitô, người đã giáng trần cứu độ thế nhân. Tôi đã thấy và tôi làm chứng thần chính Ngài là con Thiên Chúa. Tôi đã thấy và tôi làm chứng thần chính Ngài là con Chúa Trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã bắt đầu trong lịch sử nhân loại. Tin mừng đó trước khi được viết thành văn bản để lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong dòng lịch sử, thì đã được thực hiện nơi một người, và người đó là con Thiên Chúa nhập thể. Chính Ngài là lời nói của Thiên Chúa ngỏ với con người. Chính Ngài là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã được bắt đầu trong lịch sử. Chỉ có một tin mừng duy nhất mà thôi, nhưng theo ngôn ngữ của Thánh Irenaeus, một tin mừng nhưng có bốn hình thức. Một tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, nhưng được gửi đến con người trong ngôn ngữ của con người theo bốn hình thức, mà giáo hội quen gọi là Phúc Âm cho Thánh Matthew, Phúc Âm cho Thánh Marco, Phúc Âm cho Thánh Luca và Phúc Âm theo Thánh Gioan. Bốn sách Phúc Âm, nhưng chỉ có một tin mừng duy nhất, một Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu rỗi duy nhất của con người mà thôi. Bốn sách phúc âm gồm có nhiều lời, nhưng tất cả đều có thể tóm lại trong một từ ngữ duy nhất là tình thương. Thiên Chúa là tình thương, và chúng ta hãy yêu thương nhau. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, loan báo cho con người biết Thiên Chúa là tình thương. Thiên Chúa yêu thương con người, và con người cần phải sống yêu thương Thiên Chúa và yêu thương nhau. Tất cả là ân sủng của Thiên Chúa. Tất cả đến từ tình thương của Thiên Chúa. Con người đáp lại bằng tình thương, noi theo mẫu gương tình thương của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương đối với mọi người, nhất là đối với người tội lỗi. Chúa Giêsu đã làm cho con người thấy được tình thương của Thiên Chúa Cha bằng lời nói và nhất là bằng những hành động của Ngài. Bằng lời nói, Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho những kẻ đến nghe Ngài giảng rằng Ngài là đấng chăn chiên nhân lành, thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Ngài là đấng đến không phải để kết án, nhưng để tha thứ. Bằng hành động, Ngài đã đến với kẻ tội lỗi, tha thứ tội lỗi của họ, và nhất là đã tha thứ cho những kẻ giết Ngài trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Cái chết và sự sống lại của Ngài là hành động hùng hồn nhất để mặc khải tình thương của Thiên Chúa Cha đối với con người, và cũng là hành động hùng hồn nhất để làm cho con người được ân cứu rỗi, được sống yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, điều con người ngày nay bất cứ trong hoàn cảnh nào cần đến nhất là tình thương. Tình thương chân thật nhất, cao cả nhất đã được mặc khải cho con người trong tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, trong các sách phúc âm. Hãy tìm đến lời Chúa, hãy đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày để canh tân tình thương của mình đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em xung quanh. Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta hãy yêu thương nâng đỡ nhau một cách chân thành, thiết thực. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Hãy sống trong tình yêu Thiên Chúa. Đó là lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Lạy Chúa, xin thương ban ơn thanh luyện đời sống con, cho con một quả tim mới, để sống yêu thương như chính Chúa đã làm gương. Amen.
Kìa trên thiên quốc cõi phong vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Giêsu Giêsu, tình Chúa xin bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết trên phù đầu, thập giá nhất cao chiều nào? Sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng sâu xa nghẹn ngào không thốt nên lời.
Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Giêsu Giêsu, tình Chúa xin bao dịu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo cổ đầu, thập giá ngất cao chiều nào.
Mặc ai đó bĩu môi khinh khi cười chê, tin nỗi sao một Chúa ngô nghê chịu treo. Vẫn còn chi biết một Đức Kitô chịu đóng đinh và chết treo thập hình để cứu muôn người.
Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo cổ đầu, thập giá ngất cao chiều nào.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.